Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng hiện tại vị lai chúng thiên theo nay ta ân cần dạy dặn bảo ông dùng đại thần thông phương tiện độ, chớ để đọa vào các ác đạo. Nên tại sao mà mình thành được người với thành trời? Tại vì chúng ta làm tốt, mình trồng rất nhiều phước thành mới được thành người. Như ông này cũng nói vẫn có nhiều người vẫn đọa như thường. Tại sao như vậy? Cái sự thật á là mặc dù có ngài Địa Tạng thần nghiện Địa Tạng Bồ Tát, thần thông của ngài, cái thần lực của ngài, phương tiện của ngài, cái hảo tâm của ngài, để phần lớn những chúng sanh, những người và trời đều đọa hết. Tại sao như vậy? Tại sao hỏi sư cô? Tại thầy nói mà không nghe lời. Cô nói đúng, nói đúng. Thì những người xuất gia, mình những người học Phật pháp để biết hết đó, mình phải giữ ngũ giới thì mình khỏi đọa, mình làm người, mình giữ, mình tu thập thiện, mình sinh lên quả trời. Nhưng tại sao mình vẫn đọa như thường nhỉ? Tại sao mấy thầy mấy cô vẫn đọa như thường? Nó có giảng gì như vậy đâu. Nó đâu có giảng gì mà nó, nếu mình nói mình giữ ngu giới đâu có nghĩa là mình giữ suốt đời mình giữ nổi đâu. Tại vì nó có giảng gì mà mình biết là mình phải giữ ngu giới, đâu có nghĩa là mình giữ ngu giới được đâu. Phần lớn lâu lâu mình giữ được, còn phần lớn mình giữ không được. Cái gì để ý chứ coi, đâu phải là cuộc đời mình á, không cuộc đời mình tạo cái ác nhiều hơn là mình tạo cái thiện. Ok, mình tạo cái ác với thiện nó loạn sang ngầu hết. Thực sự là mình tạo ác nhiều hơn mình tạo thiện. Tại sao như vậy? Tại vì làm ác nó thú hơn, làm thiện chán lắm, không ai biết hết á. Cái gì để ý không? Mình làm bậy mình thích, nó thích hơn nhiều. Làm tốt chán lắm. Thành ra mình, chúng ta thích làm chuyện sai quấy, phải nó thích hơn, mình thích thú hơn. Làm tốt hả? Thì chán lắm, không có gì vui thú dễ trọng á. Làm bậy thì thích dễ sợ lắm. Thành ra cái thân mình á, nó được ảnh hưởng trong cái thời 49 ngày. Ai thắc mắc cái chuyện gì này, chuyện này không? Dạy nghĩa là sao?
Tức là mình sống về cái tình nhiều, cái tưởng. Bởi vì con ta sống ở trong là do cái tưởng, để cái tưởng mà mình thăng qua cái tưởng nó cao lên đó, thì nó đi lên. Còn phải mà cái tưởng mà nó xuống thấp, mà nó là thầm ở cái tình đó, thì nó đọa xuống ở trong kinh Lăng Nghiêm.
Dạy nghĩa là sao? Nhìn nghĩa là sao? Giờ sao mấy nhà cô nói như vậy, mấy nhà trí thức, mấy thầy giáo tại sao họ đọa hết vậy? Họ là tưởng cao hơn là tình. tại sao họ đọa? Chẳng như cái bà đó, cái bà suốt này, bà suốt này này, là bà tình cảm bà nó nhiều lắm, bà nặng lắm, thương nặng cái tình gia đình lắm. Bà thường nghe quen thuộc không? Nặng tình với gia đình, với con cái, với con cháu mình dễ sợ lắm, là tình cảm như vậy ấy, là mình sẽ đọa, sẽ rớt xuống. Theo kinh Lăng Nghiêm đó, tại sao bà không rớt? Tại sao sống toàn tình cảm không? Một người này một đời á, kinh như vậy kinh trật rồi hả? Quý vị đừng có tưởng tập kinh như vậy là theo kinh nói, là nói như vậy là tôi cười á, tôi cười ngất á. Vậy kinh trật đó. Ok, ngồi đây chân nó mỏi chịu không nổi, chân nó đau chịu không được, lưng nó đau chịu không nổi, nhúc nhích cù quẹo rồi duỗi chân ai duỗi chân lại. Ok, cái đó là gì? Tình cảm, mình đang sống tình cảm. À, quý vị thấy không? Mà đau chân như vậy mà ngồi khó chịu cái là bóp lên bóp xuống quẹo cái. Quý vị để ý không? À, đọc kinh nó mới gọi là cái huệ văn vì vậy, mình nghe mình hiểu cái đó nó sự thật. Sự thật là sao? Là nếu như quý vị chú ý tới tình cảm, sống ở trong tình cảm nhiều quá là mình sẽ đọa. Mình khó chịu. Ngược lại chân nó đau, cái lưng nó đau không, mình không đụng đậy hết. Mình không nhúc nhích nữa. Ok, ngược lại nếu cái chân nó đau, mình không đứng dậy, mình không có duỗi chân, mình không có bóp chân, bóp chai, mình muốn xích xoa. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tự tra tấn. Chân nó đau, cái lưng nó đau, mình ngồi tiếp tục thì nó đau tiếp. Ok, thì mình tiếp tục ngồi. Tại sao mình ngồi được? Tại vì mình dùng cái lý trí của mình nói là cái đau này nó tốt, cái đau này nó tốt. Nó hoài nó nghe kệ đó. Mình tin. Ok, mình tin á, thì mình giải quyết được cái đau của mình. Mình không tin á, thì mình tự làm đau này. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Vậy tôi hỏi quý vị mỗi ngày, quý vị đó, quan sát quý vị cuộc đời quý vị mỗi ngày đó, trung bình đó, mình theo tình cảm, mình sống theo tình cảm mình nhiều hơn, mình thông sống theo cái lý trí mình nhiều hơn. Tôi hỏi quý vị, mình phải biết chứ, trong trung bình một ngày mình đó, mình sống theo lý trí hay là mình sống theo tình cảm? Cái đó là cái sự tranh đấu. Bà nói là đâu phải lỗi tôi đâu, tại vì tôi đang ngồi bỗng nhiên cái người nó đau. Tôi nói người đau là chuyện thường, cái đau không có chuyện gì lạ hết. Nên đâu cái đau cái nguy hiểm không phải là cái đau, cái nguy hiểm là khi mình đau mình than phiền, mình nói tại sao mà khổ quá, là đau khổ là mình đang sống trong tình cảm. Cô nào cũng hỏi vậy chứ lỡ mà mình tự mình dùng cái lý trí mình để tự thuyết phục mình á, mình không phải là mình tự bịp không? Tôi nói đương nhiên bịp, nếu như mà cái dùng lý trí mình mà bịp mình trưng bày. Cái này mình đang nói chuyện cái văn huệ, là mình nghe cái sự thật, mình biết cái sự thật, mình dùng cái sự thật đó mình tự thuyết phục lấy, thế đâu phải là bịp, đâu phải là tự bịp. Những cái người mà không biết sự thật á, người ta tự thuyết phục, người ta nói cái này đúng theo lý tưởng, cái này đúng rồi, cái này như cái tôn phái nó dạy như vậy thì nó đúng rồi, có gì sai đâu. Mà nếu như cái đó trật á, thì đó là đang từ biệt, ráng mà chịu. Còn nếu theo có cái lời, cái từ cái lý trí đó mà thiệt sự nó căn cứ vào trên sự thật á, thì cái đó là mình đang đi, đang đúng, đang tìm được đường giải thoát. Vậy tại sao những cái câu hỏi là lý trí mà yếu hơn tình cảm là tại sao vậy? Cái đó là cái cảnh giới của người đàn bà, người phụ nữ nặng về tình cảm hơn là về lý trí. Người đàn ông á dốt hơn phụ nữ nhiều, nhưng đều không có nặng tình cảm như quý vị. Thành họ mặc dầu họ dốt hơn đều không có khổ như quý vị. Ai cũng im thiên thiết. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi đùa với quý vị về cái chuyện nam với nữ. Tại vì tôi coi thử sư bà này, bà hiểu đến chừng nào. Tại vì sách vở chị nói đâu có nói về nam nữ đâu, chỉ nói về tinh hoặc là trí, hoặc là như nam nữ ở trong đó. Đức Phật đâu có phân biệt nam với nữ đâu. Đức Phật còn phân biệt gì nữa? cũng không có âm, không có dương nữa. Đức Phật không có gì hết. Hỏi thắc mắc gì nữa không? Rồi thắc mắc hỏi đi. Bà thì bữa nay bà khỏe chứ sao? Sang ngồi dê thì không đủ, ngủ không đủ nữa. Ngồi không thẳng nữa. Yeah, sao sư cô? Thắc mắc gì nữa? Đúng. Cái kinh giảng như vậy, kinh giảng là khó mà dùng cái đó để mà nói mình đi phương nào. Ý tôi nói cuối cùng mình nói như vậy, mình kết luận như vậy là không thể nào dùng cái đó mà nói mình quyết định mình đi. Tại vì tôi nói tại sao cái bà này tin mà bà được thăng, ông kia tưởng lại đọa. Ok. Đâu có thể dùng cái đó mà nói được. Ý tôi là như vậy nữa. Cái đó chỉ là một cái cách, một cái phương diện để mình nhìn, để mình nhìn cái cách mình hoạt động thôi, cuộc sống mình là sao thôi. Tôi nhìn như vậy đó. Sanh xuất sanh đực, xuất sanh đực, xuất sanh cái nữa.
Mà phải mà nó giữ là nó hạ, nó ở trong cái lăng nghiêm nói ra đứng về cái đường rẽ đó. Ví dụ như là một cái cây mà mình thấy nó nghiêng ở đâu thì nó khi mà nó sẽ ngã về cái hướng đó, chứ không có gì chủ thể nào, thượng đế nào mà dẫn mình đi phạt hay là tưởng mình đi vào cảnh xấu cảnh tốt này.
Cũng chưa đúng, cái đó là cái lý thuyết thôi, chứ còn cái cây nó ngã xong cuối cùng có người cầm cái kéo nó cũng không ngã như thường, nó còn ngã về hướng kia cũng như thường. Thì bởi vậy không thể là nói hết tất cả. Nó đúng. Đúng. Có đó đúng. Có đúng. Đúng rồi. Sao Lan có thắc mắc gì? Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tại đàn bà thức pháp dở quá. Cứ chọc tôi hoài. Nói thắc mắc gì nữa không? Làm sao mình đổi bây giờ? Nếu mình tình cảm nhiều mà lý trí ít, làm sao mình đổi? Tôi nói đổi làm cái gì? Cứ vì đang sung sướng mà đổi làm cái gì? Tại sao đổi làm cái gì? Mình đang có sự thành công mà đổi làm cái gì? Mình chỉ đổi khi nào mình khổ mình mới đổi thôi. Mình thấy khổ mình mới đổi thôi. Muốn đổi phải thấy cái khổ trước. Sự thật là vậy đó. Không thể nào nói lý trí mà nói tôi biết là tôi biết theo văn huệ thì mình phải dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Xin lỗi quý vị á, nói vậy nói thôi chứ không đổi đâu. Chừng nào quý vị tới một cái hoàn cảnh mà thấy khổ, thực sự thấy cái khổ rồi á, mới thấy được cái sự liên hệ giữa cái khổ với cái tình cảm mình á, lúc đó đổi mới được. Nếu quý vị không thấy được cái sự liên hệ giữa cái tình cảm với lại cái khổ của quý vị á, quý vị không biết sửa chỗ nào. Ai đồng ý không? Con nít làm sao dạy nó bây giờ? Đứa con nít đó, nó chỉ biết sướng thôi, nó chỉ thích sướng thôi, làm sao dạy nó bây giờ? Thì mình phải dạy con nít chứ. Bây giờ không, nó không đổi sao mình dạy nó bây giờ? Như vậy mình bó tay hả? Đâu có được. Quý vị nghĩ sao? Ok, thành trả lời câu hỏi nãy, mình nếu như mà tình cảm nhiều hơn là lý trí thì mình làm cái gì? Thứ nhất, thà tăng trưởng cái văn huệ của mình, phải nghe cái lý, nghe cái pháp. Thứ nhất, một cái trường hợp như vậy mình làm sao? Thứ nhất mình phải nghe pháp, phải có cái văn huệ, mình biết gì đúng. Văn huệ nó đem lại cái lý trí. Thứ nhì, mình phân người thầy. Ok. Cười, ai cũng cười hết. Đều không biết biết không? Nói là lý thuyết thôi chứ ông thầy nói vậy cũng thầy đúng, con biết mà. Thầy nói gì cái gì mới, con biết, con đã biết, con hiểu mà. Tại sao như vậy? Tại sao nói là thầy mớm lời chứ? Con biết mà thầy, thầy nói gì cái gì mà con biết, con chưa biết cái gì là con biết rồi. Không, con không biết, con không hiểu vậy đó. Nó nghĩa là sao? Cái vì chưa đủ khổ, phải khổ thêm nữa. Hoặc là ông nói là về ông thầy, ông đánh, ông ký đầu. Nói thầy ký đầu có nghĩa là gì? Mình đem cái đau lại cho người ta. Chưa đủ đau, mình thêm cho nó đau thêm. Chưa đủ đau, không có đổi đâu. Thật ra nói chứ cái việc nhắc lại cái việc chuyện này rồi. Nghĩa là không phải người lớn, con nít gì cũng vậy hết đó. Mình chưa đủ đau, mình không có đổi đâu. Nhất là đứa con nít đó, mình muốn dạy nó phải để cho nó đau, nó mới nhớ được. Nó dễ sợ như vậy đó. Mình dạy nó chỉ chịu nghe là tại mình nó chưa đủ đau nè. Mình cha mẹ, mình thương con, mình sợ nó đau khổ, mình dạy nó không được. Dễ sợ không? Nghe như cần thiết thôi. Đâu cần đánh chi, mình sợ mang tiếng, mình thảy ra ngoài chợ cho nó chết thôi vậy đó. Mình đâu có dài, mình đánh mình mang tiếng. Đánh họ đồn với nhau là cái ông này, cái bà này ác dễ sợ lắm. Chứ còn mình thảy nó ra cho nó khổ sở thì nó tự nó học nữa. Tôi thích roi giọt hơn. Mỗi người dạy mỗi khác. Mỗi người dạy mỗi cách khác nhau, sao hết, tùy cái loại bài học. Bài học mà nhẹ nhẹ thì là thân giáo. Còn bài học mà đại, bài học thì phải cái kim nó đổi. Dạng như vậy nè. Nếu như người trong nhà ta dạy thân giáo, còn mình là người ngoài mình nhìn vào mình thân giáo vậy ta không được, mình đợi cho nó khổ. Thành cái trường hợp nó khác nhau. Cha mẹ nó dạy thân giáo dạy trật làm sao mình đâu có nói được đâu, đợi cho học thân giáo cho nó trật để cho nó khổ đó mới dạy mới được. Lỡ ông cha trật làm sao? Phần lớn những người cha mẹ đều trật hết, bởi vì con cái đều khổ hết. Ai thắc mắc gì không? Mới chửi đàn bà, chửi đàn ông này, chửi cha mẹ này, chửi con nít này. Ngày nào chửi không à? Ai chuyện đang mang nhiều nha. Ai chuyện thắc mắc gì không? Sao lần trước đi San Jose được không? Dám đi nữa không? Khiếp không? Thấy khiếp không? Lạnh lẽo. Ngủ giường sắt. Ngủ thì ngủ ghế, ngủ bàn. Khiếp luôn. Tưởng đi với thầy sướng. Bởi vì phải hành hạ cái vị khổ cái vị mới đổi được. Nhắc là quý vị làm cha mẹ không thể nào mà đùm bọc con cái mình quá sức. Ai chiến thắng mắc gì không? Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo trong đời vị lai nên con người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp mà có một niềm cung kính, con cũng dùng 100,000 phương tiện để đỡ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành thì tự nhiên ở nơi đạo vô thượng vĩnh viễn không vĩnh viễn được, không còn thối chuyển. Kinh nói rằng nếu như có một cái khởi niệm cung kính thôi á, cái quan điểm ở đây á, là cái tinh thần cung kính. Thành ra cái quan điểm đây là mình cái tâm cung kính đó, nếu có được một phát khởi được cái tâm cung kính như vậy là có thể quý vị có thể độ được, có thể được cứu. Mình có một cái câu ca dao tiếng Tàu nói rằng: Thiên lý viên hành, thủy ư xuất bộ. Có nghĩa là sao? Mình đi 1,000 dặm muốn đi đi xa 1,000 dặm thì bắt đầu cái bước đầu tiên hết. Thiên niệm vạn niệm bất ly xuất niệm, thì ư sơ bộ là bắt đầu về cái bước đầu tiên. Bất ly sơ niệm là một ngàn niệm, một ngàn cái tư tưởng, một vạn cái tư tưởng nó không cách cái tư tưởng đầu tiên. Thành cái bước đầu tiên của cái thiện, của cái tốt á, là cái lòng cung kính. Thì bởi vậy cái nền giáo dục của mình, cái quan trọng nhấn mạnh cái giáo dục của mình là mình phải dạy con cái mình là cái sự cung kính, cái lễ độ. Mình biết cung kính thì có cái cách biết cư xử. Trong cái tu luyện đó là tương tự là cái gì? Tu hành tương tự là cái gì? Lại mình lại tỏ cái lòng cung kính của mình. Biết lại Phật giáo mình bắt đầu cái cung kính là lại, gặp là lại thôi, để tỏ cái lòng cung kính của mình. Đó là bức chức người Mỹ đó. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Cái vấn đề có ai bị đố kỵ không? Không biết cái vì sao đối với cá nhân tôi ấy, những cái người mà đố kỵ tôi cái đó người đó cho chúng ta cái cơ hội để mình tập cái pháp cung kính. Ngay trong người tu hành cũng vậy, người tu hành mà sẽ nó khỏi thoát cái tâm đố kỵ. Tại sao như vậy? Tại người kia được ưu đãi hơn mình, hoặc người cái pháp người kia hay hơn cái pháp của mình, tự nhiên mình sẽ đố kỵ lập tức. Làm sao tôi biết được? Tôi như vậy mà không chạy đâu được hết. Làm sao bây giờ mình bị ganh tị, mình làm gì bây giờ? Yeah. Tùy hỷ cung kính. Cái đó là mình đổ đồng cái pháp là pháp đối trị cái tâm đố kỵ của mình. Mình có thể nói người ta tùy hỷ được hết đó, là người ta chắc chắn người ta không thể nào tùy hỷ được. Ta đố kỵ sao tùy hỷ mình được, giỡn thôi.